Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Vâng, kính chào anh Bách và tất cả các thính giả của SBS Radio.
Dạ vâng, thưa anh nghiên cứu về tiếng Việt ở thời thế kỷ thứ 17 thì có những cái tiếng mà thực sự rất đặc biệt mà bây giờ nếu mà nói ra thì không ai hiểu, nhất là chữ đã. Chữ đã thì thưa anh, tiếng này nó có nghĩa là gì anh? Không phải là một từ diễn tả hành động trong quá khứ mà lại có nghĩa khác, phải không ạ?
Vâng, thì ngay từ thời Việt Bồ La, từ điện Việt Bồ La năm 1651 thì Linh Mục The Road đã viết đã nó có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là ai cũng biết mình là đã chỉ một cái mốc quá khứ, là một cái phó từ chỉ thời gian. Đặc biệt mà khi đứng trước động từ thì nó là chỉ thời gian. Và Việt Bồ La cho một cái thí dụ như là đã làm, hay là về sau trong cái bản báo cáo của The Road còn ghi thí dụ khác như đã về, đã nói, tức là đã làm, đã về, đã nói, cái hành động đã xảy ra trong quá khứ.
Dạ vâng, cái ý nghĩa này giờ, hiện giờ cũng đáng xài.
Mình vẫn còn dùng.
Dạ vâng, đúng rồi, dạ.
Cái nét nghĩa thứ hai là rất đặc biệt, đây là một cái sự nhận xét khá tinh tế, là khi đã mà đứng đằng sau động từ, tức là làm đã, hay là ăn đã, hay là khoan đã, thì cái hành động nó chưa xảy ra, nó sắp sửa nó xảy ra, hay là mình phải chờ cho nó xảy ra, tức là ăn đã, khoan để tôi ăn đã. Hay là để tôi làm đã, tôi chưa làm, để tôi làm xong hẳn.
Vâng, như vậy thì bây giờ cái mình cũng đang dùng thôi anh. À,
vâng,
chờ tôi tí đã.
Cái này vẫn còn vết tích, vẫn còn xài trong tiếng Việt. Tức là đã đứng trước động từ, nó có nét nghĩa khác. Mà đã đứng sau động từ thì nó có một cái nét nghĩa khác.
Nhưng mà cái thứ ba là sao ạ?
Là cái điểm rất là thú vị, là cái điểm thứ ba mà đi bây giờ hầu như là mình đã không còn xài nữa. Hay là mình xài cái nét nghĩa mà nó mở rộng ha, tức là đã, tức là xong, hay là hết bệnh, khỏi bệnh đó anh ạ, à. Đã. Yeah.
Nhưng mà cái đó là thưa anh, hai chữ.
Là cái nét nghĩa nó kéo dài ra, cái đã bệnh, tức là anh đã bị bệnh rồi, thành ra bây giờ thì anh hết bệnh rồi. Thành ra cái nét nghĩa này nó cũng liên hệ phần nào cho tới cái mốc chỉ quá khứ. Anh đã bệnh rồi, thành ra bây giờ thì anh không còn bệnh nữa. Nhưng mà cách đây 4 thế kỷ, cái chữ đã này, cái động từ đã này có nghĩa là xong, hay là khỏi, hay là hết bệnh à.
Dạ, nhưng mà phải dùng hai chữ là đã phải không ạ?
À, thì tại vì đã là xong, là hết bệnh, thành ra anh có thể xài một chữ thôi, hàm ý đó. Thí dụ như là trong cái tài liệu mà tôi đã đọc, như là kinh những lễ mùa phục sinh, trang 107, kinh những lễ mùa phục sinh đó, thì cái cuốn này là cuốn sách chữ nôm ghi lại cái cách nói của mình tiếng Việt cách đây khoảng 4 thế kỷ, thì ghi như vậy. Ông chủ, ông nói với cái người làm á, ông nói ấy, con tao đã giờ nào á, con tao đã giờ nào, tức là con của tao đã, tức là hết bệnh, giờ nào là khi nào. Đó là cái cách nói hồi xưa.
Ồ, lạ quá ha. Dạ.
Ừ, nó nói là rất là, mình đọc thì mình cũng không có hiểu cho thật cho rõ. Như vậy là đã, tức là hết bệnh, xong bệnh anh à. Đây là cái nét nghĩa thứ ba, và chính cái nét nghĩa này nó đã giải thích được cái cách dùng uống thuốc đắng đã tật và lời thật mất lòng anh ạ.
Dạ vâng. Thế bây giờ thì thường thường nhiều người nói rằng thuốc đắng giả tật, giả dị, và nghĩ rằng uống thuốc đắng vô nó sẽ làm cho hết bệnh.
Vâng.
Có phải không anh? Thành thử ra
thì cái đó là nghĩa bóng của nó, cái nghĩa mở rộng của nó, thì cái gì khó khăn thì cũng cần cái giải pháp cũng cực kỳ khó khăn để mà mới có giải quyết được cái vấn đề khó khăn đó. Thì cái nghĩa bóng của nó như vậy. Nhưng mà cái thuốc đắng này thì ở thời cách đây 4 thế kỷ thì tiếng Việt mình đã dùng thuốc và dùng chữ đắng. Ngay cả trong từ điển Việt Bồ La, tức là ông The Road, là Linh Mục The Road, ông ghi lại cái cách nói của tiếng Việt mình rất là sơ khai, rất là sơ đẳng. Nhưng mà cái phần đắng á, ông cũng ghi chữ khổ nữa. Khổ là đắng. Thành ra đặc biệt là cái điểm đó, thuốc đắng là đã có dùng rất nhiều trong thời Việt Bồ La cách đây 4 thế kỷ. Còn đã tật, tôi rất là ngạc nhiên là trong phép dặn 8 ngày trang 186 á, The Road cũng ghi tiếng Việt rõ ràng là chữa đã tật ta, tức là đã tật tức là xong bệnh, khỏi bệnh ta, lành bệnh đó anh Bách à.
Dạ vâng.
Mà cái là trong cái cột tiếng Việt cách đây 4 thế kỷ thì đã dùng thấy rõ ràng là cái tiếng Việt ghi là đã tật ta. À, cái này là dịch từ tiếng Latin. tức là Languoribus Nostris Sanemura, tức là cái phần Latin có nghĩa là làm cho, chữa cho xong bệnh ta, khỏi bệnh ta. Nhưng mà cái thời đó thì mình đã dùng chữ đa tật rồi, đã tật, đã dấu ngã anh ạ.
Dạ vâng, như vậy thì ngày xưa là cái chữ tật là thay cho bệnh.
Anh hỏi đó, cũng vào cái thời đó trong Việt Bồ La cũng là ghi một số cái cách dùng tương đương như đao, dao, anh thấy không, đao, dao, rồi đa, cây đa đó, hồi xưa mình gọi là cây da không à, cây da, thành ra có những cái biến đổi, thí dụ đình là dừng như hạn, động là giống, thì cái đờ và giờ nó có những cái sự liên hệ, tương quan liên hệ với nhau, thành ra từ đã mà ra tỉ giả thì cũng không có khó mà giải thích được như là mình tưởng, tại vì mình có đao nè, dao nè, rồi mình có đã, rồi giả, rồi kính đáo. Trong Việt Bồ La ông ghi rõ ràng là kính giáo, tôi bao giờ tôi có dùng chữ kính giáo đâu, nhưng mà hồi xưa hình như tiếng Việt mình kính đáo mà có người dùng là kính giáo nữa. Động là giọng, đào là dao, cái đa là da, đều là Dios là tiếng thượng đế, thì mình lại ký âm là dêu, dêu. Hồi xưa tôi rất là ngạc nhiên, tôi thấy cái chữ nôm dêu là điều là Dios là thượng đế đó, thì đờ và giờ nó có cái liên hệ dùng chung xen lẫn với nhau, thành ra đã, thành ra chỉ giả thì cũng không khó giải thích anh ạ.
Dạ vâng, thưa anh, thì như vậy cho thấy rằng tiếng Việt thời thuở mà đầu tiên thế kỷ 17 đó, cách nay 400 năm đó, chẳng hạn như là nói là thuốc đắng đã tật, thì bây giờ có sự biến chuyển thay đổi thành thuốc đắng giả tật, thì cả hai có lẽ là cũng không sai đâu anh ha, phải không ạ? Đúng không?
Nó cũng có một cái vấn đề anh à, nó có một cái vấn đề, tại vì thứ nhất là thuốc đắng giả tật là hầu như là khẩu ngữ, mình bắt đầu mình nói từ từ mình quen, hầu như là ai cũng dùng như vậy, không có nghĩa là cái đó là hoàn toàn là nguyên thủy của nó. Khi nào anh nói giả tật tức là cái bệnh của anh nó từ từ nó giảm, thực tế cái nghĩa nguyên thủy của nó đã là xong hết tật, biến mất tật, thành ra nó mới là thuốc đắng giả tật. Mà lời thật mất lòng, cái đã này nó đối xứng với thật, mất tức là mất, biến đi, thì đã là làm hết bệnh luôn chứ không phải là giả, giả là giảm từ 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 anh ạ. Thành ra thí dụ giả độc chẳng hạn, hay giả rượu tức là giảm rượu, cái ảnh hưởng của rượu đi. Thành ra đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai á là có nhiều cái dị bản cách nói khác nhau nữa, từ cái câu thuốc đắng giả đã tật, lời thật mất lòng. Thì đầu tiên cái câu này viết xuống rõ ràng năm 1772, năm 1773 thì Behan, là linh mục Behan, có viết câu này bằng tiếng chữ nôm, bằng chữ nôm và chữ quốc ngữ là thuốc đắng đã tật, lời thật mất lòng. Thì từ cái câu này mình có những cái biến đổi, những cái dị bản của nó như thế này: thuốc đắng giả tật, giả giờ đờ, lời thật mất lòng, hay là thuốc đắng giả tật JI nè, lời thật mất lòng, hay là thuốc đắng rã tật, rã rời, rã ra, tan rã ra, thuốc đắng rã tật tức là làm cho cái tật nó rã ra, nó tan đi, hay là thuốc đắng đả tật, đả là đánh ra nè, thành ra thuốc đắng đả tật tức là đánh cái tật nó tan,
tức là
đi.
Dấu hỏi. Dạ vâng,
dấu hỏi đó là một cái cách người ta nói, tôi cũng nghe, tôi thấy người ta viết như vậy. Và một cái dị bản khác nữa là thuốc đắng giả tật, nói thật mất lòng, nói thật chứ không phải là lời thật. Và một cái dị bản nữa là thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng, sự thật tức là không còn là lời nói nữa, mà không cần là nói nữa mà là sự thật mất lòng.
Dạ,
thì tất cả những cái dị bản này nó cũng có vấn đề. Thí dụ như là nói thật mất lòng thì thực tế là thuốc đắng, đối với thuốc đắng phải là danh từ, thành lời nói, lời thật thì nó là rất là chỉnh, nhưng mà nói thật thì nó không được chỉnh, tại vì thuốc đắng làm sao mà nó đối với nói thật được, nói là động từ, còn thuốc là danh từ, sự thật nó lại càng không có đối với thuốc đắng. Tuy nhiên mình cảm thấy cái nghĩa của nó, mình lấy cái nghĩa của nó, mình bao lấy cái cách dùng đó, thành ra nếu mà những cái dị bản này đều có vấn đề so với cách dùng rất là chuẩn và rất là chính xác, và cách đây vài trăm năm là thuốc đắng đã tật, lời thật mất lòng, đã là hoàn toàn hết bệnh, là hoàn toàn biến đi.
Vâng, đồng ý với anh, những cái từ mà 400 năm trước đã như vậy rồi. Nhưng mà thưa anh, vâng, tiếng Việt là vẫn biến chuyển theo thời gian. Thành thử ra nhiều khi những ngôn ngữ chẳng duy gì tiếng Việt mà những ngôn ngữ khác trên thế giới, nếu mà nhiều người nói mà họ dùng sai thì lại coi như là một cái hình thức đổi mới nữa. Thưa anh, chẳng hạn như là thưa anh, một thí dụ trong vụ này, chẳng hạn như là thường chúng ta có một thành ngữ tiếng Hán Việt là cẩn tắc vô ưu, tức là chúng ta nên cẩn trọng để không có ưu phiền. Vâng. Làm chuyện gì cũng nên là rất là cẩn trọng và để tránh những cái hậu quả không tốt. Vâng. Nhưng mà nhiều người lại nói đùa là cẩn tắc vô ái náy. Không? Vô ái náy. Thưa anh, cái ái náy là tiếng nước nôn. Đã nói chuyện đùa. Thật sự thì nhiều người lại tưởng đó là câu nói thật. Thật ra nhiều người từ đó về sau vẫn cẩn tắc vô ái náy mà không nhớ rằng cẩn tắc vô ưu chứ không phải là vô ái náy. Thưa anh, những chuyện mà nhiều người dùng thì từ cái sai nó thành cái đúng luôn. Có phải vậy không anh nghiên cứu về ngôn ngữ anh cũng thấy rồi phải không?
Vâng, về ngôn ngữ là cái vấn đề mà truyền thông
quy ước,
tôi nói anh nghe anh hiểu, anh nói tôi nghe tôi hiểu, thì cái vấn đề là anh đi đường cong hay đường thẳng hay đi trên hay đi dưới, thì cái đó miễn làm sao mà anh hiểu cái ý của tôi mà không hiểu sai. Nếu mà anh không hiểu sai thì có lẽ là tôi đã thành công trong cái sự diễn đạt cái tư tưởng của tôi cho anh, đúng không anh Bách?
Dạ vâng.
Thành ra có vấn đề quy ước ở đây nữa. Một cái xã hội mà nó đã quy ước như vậy, cái sai trở thành đúng, mà tất cả mọi người đều chấp nhận cái sai đó là đúng, mà có văn bản, điều quan trọng là có văn bản chứ, mà nói mà ai cũng nghĩ là như vậy, nhưng mà sự thật là có phải như vậy hay không là cái vấn đề mình cần phải suy nghĩ cho nó kỹ tí xíu.
Dạ vâng. Trở lại tiếng Tật, thưa anh nói rằng hồi cách nay 4 thế kỷ thì tật được coi là bệnh. Nhưng mà thực sự thì cũng có ghép là tật bệnh hoặc là bệnh tật. Thưa anh, thì tại sao lại dùng cái chữ đó là nó lại trùng âm, trùng nghĩa hay sao ạ?
Vâng. Thì tiếng Việt mình cứ ưa cái đi lặp lại đó anh. Tại vì nhiều khi cái nghĩa nó không rõ. Tật á, thì hồi xưa đó, từ cái thời Thuyết Văn Giải Tử đó, cái tật, cái thời Thuyết Văn cách đây 2.000 năm, thì tật có nghĩa là bệnh. Hai cái nó dùng tương đương với nhau. Thành ra chính vì cái sự tương đương đó, thành ra mình dùng chứ tật với bệnh đi chung. Tật bệnh hay là bệnh tật nó đều có nghĩa là một, nhưng mà mình lập điều lại. Nhưng mà bây giờ đó, tật hầu như là nó hơi khác rồi. Cái nghĩa nó hơi khác rồi.
Khác hoàn toàn chứ anh? Dạ.
Vâng. Tật với bệnh, bây giờ tiếng Việt mình dùng, thí dụ như là nghèo mà sinh bệnh, giàu sinh tật. Anh thấy tật và bệnh nó khác nhau đúng không?
Dạ vâng, đúng rồi. Tại vì thưa anh, cái tật là một cái thói, có thể nói là tật xấu.
Thói xấu
mà không chữa được. Còn bệnh là làm cho cơ thể đau đớn, làm cho cơ thể không được khỏe. Dạ. Hàng như là tật ngủ trưa thì đâu phải là cái bệnh gì đâu, phải không ạ?
Cái tật từ cái bệnh nó đã phát sinh ra một cái nét nghĩa mới mà chỉ có trong tiếng Việt mới dùng, là thói xấu anh, cái thói tật hư thói xấu lắm.
Vâng,
tật
đúng
hư. Dạ. Thành ra mình mới có dùng cái chữ là cái câu nói là giàu thì sinh tật, nghèo sinh bệnh thì giàu sinh tật. Mình nói câu đó cách đây 400 năm, phát ngôn cách đây 400 năm cho người Việt cách đây 400 năm thì người ta sẽ rất là ngỡ ngàng, người ta không hiểu mình nói gì cả. Tại vì người ta không sai cái chữ tật như là mình sai bây giờ. Thí dụ như là trong các tài liệu mà tôi đọc á, thí dụ kẻ liệt lầu, tật nặng đã, kẻ chết sống lại, thấy không? Kẻ liệt lào, tức là kẻ bệnh đó. Hồi xưa người ta không dùng chữ bệnh, người ta nó dùng chữ kẻ liệt lào. Kẻ liệt á, tức là người bị bệnh đó. Tật nặng, tức là bệnh nặng. Đã là xong. Thế nên nếu mà không hiểu tiếng Việt cách đây 400 năm thì đọc cái câu này rất là tối nghĩa. Tôi đọc lại nha, cái này là từ các thánh truyện tháng 12. Bây giờ cái câu nó là tôi trích ra trực tiếp từ tài liệu chữ nôm nè. Kẻ liệt lào, tật nặng đã. Tức là kẻ liệt lào, tức là bị bệnh, kẻ bệnh. Tật nặng tức là bị bệnh nặng, đã tức là xong bệnh, kẻ chết sống lại. Anh thấy cái câu nó nói rõ ràng như vậy. Thì tật hồi xưa cách đây 400 năm á, thì nó đã nghĩa là bệnh. Thành ra hồi xưa người ta nói là tật phong á, tức là bệnh cùi anh ạ. Người ta không có dùng chữ bệnh cùi đâu, người ta dùng tật phong không à. Rồi tật động kinh, bệnh động kinh á, anh thấy không? Bệnh phong giật đó. Cách đây 400 năm người ta dùng chữ tật động kinh rất là nhiều. Thí dụ như là chẳng khỏi bao lâu phải tật động kinh, cùng nên phong mà chết. Từ một cái tài liệu chữ nôm từ các thánh truyện tháng 7 này hạn. Thì tôi thấy chẳng khỏi bao lâu á, chẳng bao lâu á thì phải tật động kinh, phải tức là bị tật động kinh, bị bệnh kinh phong. cùng nên phong. Nên phong tức là cùng nên phong tức là bị bệnh cùi á anh, mà chết. Thành ra cái cách nói tiếng Việt thời đó nó khác. Tật tức là bệnh đó, tôi nhắc lại, tật tức là tật phun, tức là tật phong bây giờ đó, bệnh cùi. Tật động kinh tức là bệnh dịch kinh phong của mình đó. Tật thủy thủng tức là bệnh phù á, gọi là tật thủy thủng. Tật lây, hồi xưa người ta không có dùng cái chữ bệnh dịch, mà tôi thấy người ta dùng chữ tật lây rất nhiều. Không có, hồi xưa tiếng Việt không có thấy, tôi không thấy xài bệnh dịch, dịch tả hay là bệnh dịch, mà như là cái dịch mà Covid bây giờ đó, thì hồi xưa cách đây 400 năm người ta sẽ dùng chữ tật lây à nè. Nếu mà hiểu tật là bệnh, thành ra mình sẽ rất là hiểu rõ uống thuốc đắng đã tật. Bởi vì thuốc đắng đã là xong bệnh và tật là bệnh. Anh thấy không? Cái nghĩa của nó rất là rõ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Trung Thông rất nhiều. Chúng ta tạm ngưng tại đây để tuần sau chúng ta sẽ có bàn sâu thêm nữa. Dạ vâng, cảm ơn anh Thông. Dạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.